là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Khởi công xây dựng cầu khuyến học tại xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình.
Phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện Văn Yên thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ.
Yên Bái dành 250 tỷ đồng xây dựng hạ tầng để phòng chống thiên tai.
Tiếp đó là ghi nhận công tác chăm sóc trẻ em trong thời gian qua tại tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Trong 5 tháng qua, toàn tỉnh thu ngân sách đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng trên 25% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 11%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 28%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 9.470 tỷ đồng. Lượt khách du lịch tăng gần 38%. Doanh thu đạt 443 tỷ đồng, tăng trên 70% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra những vụ việc phức tạp trên địa bàn. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là đối với các chỉ tiêu đạt thấp, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết số 11 của chính phủ và kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong đó khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp dưới 40% để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kịch bản tăng trưởng quý 2 theo quyết định số 158 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo các kết luận của tỉnh ủy, thông báo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, định kỳ báo cáo tỉnh ủy tiến độ thực hiện, chuẩn bị tốt các điều kiện và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các báo cáo tờ trình, đề án, chính sách trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các sở ngành địa phương chủ động nắm bắt những vấn đề trọng tâm, những nội dung được cử tri kiến nghị, dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách để chỉ đạo xử lý kịp thời và trả lời các ý kiến kiến nghị. Tập trung thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo năm 2022, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo để thoát nghèo bền vững, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội khuyến học tỉnh Yên Bái phối hợp với báo điện tử Dân trí, Ủy ban dân huyện Yên Bình cùng các nhà tài trợ tổ chức khởi công xây dựng cầu khuyến học Dân trí tại thôn Suối Hốc, xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình. Tham dự lễ khởi công có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo báo điện tử Dân trí, lãnh đạo Quỹ khuyến học Việt Nam, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái và gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà, thành phố Hà Nội tài trợ xây cầu. Cầu Dân trí khuyến học thôn Suối Hốc, xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình có mức đầu tư 1,5 tỷ đồng, do gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà, thành phố Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng. Bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 360 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách của Ủy ban dân huyện Yên Bình hơn 350 triệu đồng. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép hai nhịp, rộng 5 mét và các mục phụ trợ khác. Dự kiến cầu sẽ được hoàn thành vào tháng 8 năm 2022. Bản Suối Hốc là bản đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình với gần 460 nhân khẩu, trong đó có hơn 200 trẻ em trong độ tuổi đến trường. Hiện nay, đường giao thông duy nhất của người dân trong bản là cây cầu tạm đã bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và việc đến trường của các cháu. Việc khởi công xây dựng cầu khuyến học Dân trí là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh và người dân thôn Bản Hốc nói riêng và người dân xã Ngọc Sấn nói chung có thêm điều kiện thuận tiện trong việc đi lại, học tập, phát triển kinh tế, qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình. Cũng tại lễ khởi công, Quỹ khuyến học Việt Nam và Hội khuyến học tỉnh đã trao tặng 200 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Trấn.
Kịp thời thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 11 của chính phủ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã triển khai nhiều chương trình tín dụng. Trong đó, từ đầu năm đến nay đã có 70 lao động được vay vốn để giải quyết việc làm với số tiền 4 tỷ đồng. 160 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cũng đã cho vay đối với một cơ sở mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 100 triệu đồng và một hộ gia đình được vay xây dựng mới nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội với số tiền là 300 triệu đồng. Nguồn vốn được giải quyết kịp thời đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách từng bước vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo nghị quyết 11, hiện nay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên còn đang tiến hành rà soát đối tượng để triển khai chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 theo nghị quyết số 28 của Chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, trên 250 tỷ đồng là nguồn kinh phí của tỉnh Yên Bái dành cho công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2021. Qua đó nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác cảnh báo thiên tai, giúp nhân dân phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã thực hiện 4 dự án di dời hộ dân ra khỏi vùng sạt lở với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng. Thực hiện 8 dự án xây dựng, củng cố, nâng cấp đê kè với kinh phí trên 233 tỷ đồng, xây dựng 5 trạm đo mưa, đo mực nước cảnh báo lũ trên địa bàn tỉnh. Mùa mưa bão năm 2022 đang đến gần, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án kế hoạch phòng chống thiên tai sát tình hình thực tế, đồng thời rà soát di dời dân ra khỏi các khu vực thiên tai nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản người dân. Kiểm tra quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình giao thông thủy lợi, hệ thống thoát nước, hồ đập chứa nước, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.
Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá cho phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, tất cả các xã, phường, thôn, tổ dân phố của thành phố Yên Bái đều có tổ chuyển đổi số cộng đồng với gần 1.000 thành viên tham gia. Hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin từ thành phố đến cơ sở cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, trong đó 15 trên 15 xã phường kết nối mạng Internet và thường xuyên được nâng cấp đường truyền băng thông rộng. Thành phố đã triển khai mô hình điểm chuyển đổi số cấp xã tại phường Đồng Tâm, phường Minh Tân và phường Nguyễn Thái Học. Theo đó, tại phường Đồng Tâm, tỷ lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đạt 100%. 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng Internet, tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 85%, trong khi tỷ lệ này ở phường Minh Tân và Nguyễn Thái Học lần lượt là 34% và 64%.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7. Cùng với cả nước, đến thời điểm này, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tăng tốc ôn tập nhằm trang bị cho các em những kiến thức cần thiết, có tâm lý ổn định, sẵn sàng bước vào kỳ thi đạt kết quả cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Qua hai lần thi thử với đề của trường và đề của Sở Giáo dục và Đào tạo, em Đặng Lê Thu Thảo, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái vẫn chưa thực sự hài lòng với kết quả mình đạt được. Bởi để đạt được tối thiểu 8 điểm một môn và trúng tuyển vào trường đại học thương mại, Thảo cần cố gắng ôn luyện và có phương pháp tự học thêm, bổ sung kiến thức nhiều hơn. Em Đặng Lê Thu Thảo, học sinh lớp 12A trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong 3 năm qua thì do ảnh hưởng của dịch Covid nên là bọn cháu bị gián đoạn cái việc học tập rất là nhiều và nó có ảnh hưởng đến kết quả học tập của rất nhiều bạn cũng như là cháu. Hiện tại thì bây giờ trường cháu đang cho bọn cháu ôn tập vào các buổi sáng của tất cả các ngày trong tuần với các môn mà chủ yếu bọn cháu thi, tập trung vào các môn bọn cháu thi để nâng cao cái kiến thức cũng như là rèn luyện lại những cái kiến thức mà mình đã học tập trong suốt một năm qua. Thì trường đã rất sát sao trong việc ôn tập cho chúng cháu để chúng cháu có thể theo kịp và nắm bắt thật tốt, thì cũng như là thi thật tốt trong kỳ thi tới. Cháu mong rằng là cháu cũng tất cả các bạn khác đều phải nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành tốt thật kỳ thi sắp tới ạ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói.
Phân tích cái biểu điểm của học sinh từ điểm thấp đến điểm cao, sau đó chúng tôi đã phân chia các cái nhóm đối tượng học sinh để từ đó chúng tôi đề xuất các cái phương án, các cái giải pháp với ban giám hiệu nhà trường để chúng tôi thực hiện công tác ôn luyện. Thế thì với bộ môn tiếng Anh của chúng tôi, đây là một môn mà thực sự rất là khó. Trong những năm vừa qua, trong cái bảng xếp hạng của toàn quốc thì bộ môn tiếng Anh là cái bộ môn mà không, cái chất lượng nó không quá cao. Tuy nhiên thì chúng tôi đã có những cái bước chuyển biến rất là mạnh mẽ. Thế thì để có được cái kết quả đó thì bản thân chúng tôi đã xây dựng kế hoạch ôn tập, động viên học học sinh, đặc biệt là chúng tôi phối hợp rất là chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm cũng như là phụ huynh học sinh. Với những cái nhóm đối tượng dưới 3 điểm, chúng tôi phân chia những cái dạng câu hỏi ở mức độ nhận biết. Với mức độ cao hơn thì chúng tôi cho các em rèn luyện tiếp cận với mức thông hiểu. Thế thì đặc biệt là năm nay thì sau khi thi thử xong thì trường Hoàng Quốc Việt cũng có những học sinh tiếp cận điểm dưới điểm 9 và trên điểm 8. Có nghĩa là các em đang tập trung vào các cái mức độ câu hỏi ở dạng vận dụng, thì chúng tôi phân chia các cái nhóm đối tượng đó thành các cái theo từng cái mức độ trong đề thi, từ cái mức dưới 5 điểm, dưới 3 điểm, dưới 7 điểm và dưới 9 điểm.
Thời điểm này học sinh lớp 12 đã hoàn thành giai đoạn 1 trong ôn thi tốt nghiệp, được cung cấp toàn bộ những kiến thức cơ bản, trọng tâm hướng tới kỳ thi trong tháng 7 tới. 215 học sinh khối lớp 12 trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đang tập trung ôn luyện, nỗ lực để thi đại học, trang bị cho các em kỹ năng làm bài trắc nghiệm, đạt được kết quả tốt. Ông Nguyễn Xuân Tuyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái cho biết.
Thế ngay từ đầu năm học, nhà trường đã có kế hoạch tổ chức ôn các môn thi tốt nghiệp cho các em đăng ký. Thì hiện tại là có 214 em đăng ký môn khoa học, thi môn tổ hợp môn khoa học xã hội và một em là đăng ký môn tổ hợp khoa học tự nhiên. Thế chúng tôi thực hiện cái kế hoạch của sở thì đã tổ chức thi thử cho các em. Thì về kết quả thi thử thì cũng rất là khả quan. Chúng tôi đã mang kết quả thi thử này và xét tốt nghiệp thì kết quả cũng tương đối khá. Và chúng tôi đã phân loại đối tượng thì đối với những em mà học yếu rồi những em mà còn chưa nắm vững kiến thức thì chúng tôi tăng cường ôn tập thêm vào buổi chiều. Đấy. Thì qua theo dõi thì chúng tôi thấy là các em là rất là chú ý ôn tập.
Học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều thời điểm bị gián đoạn, các em không thể tới trường. Tuy nhiên để thích ứng với điều kiện, các em đã sử dụng thuần thục việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm để học tập và ôn luyện. Em Nguyễn Thị Thu Hoài, học sinh lớp 12A, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên nói.
Học qua online cũng rất là nhiều nên là gặp cũng nhiều khó khăn ạ. Tại vì qua đó thì chúng cháu không được hiểu rõ về bài hơn và thời gian cũng hạn chế nữa. Và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập của bọn cháu ạ. Còn đối với kỳ thi vừa rồi thì đối với năng lực của cháu thì cháu thấy chưa được tốt cho lắm ạ. Tại vì vẫn còn điểm kém ạ, vẫn phải cố gắng thật nhiều hơn nữa thì mới có kết quả tốt cho kỳ thi sắp tới ạ.
Ông Phạm Hữu Công, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên cho biết.
Hiện tại thì nhà trường đã tiến hành ôn cho các em học sinh có cái nguy cơ trượt ôn đến vòng thứ 3. Và theo kết quả khảo sát và kết quả thi thử thì nhận thấy là cái số học sinh có nguy cơ trượt thì từ giờ đến cái thời điểm thi thì nhà trường cũng sẽ củng cố và ôn tập cho các em cơ bản là sẽ đủ kiến thức để thi có thể vượt qua cái kỳ thi năm 2022.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay toàn tỉnh có trên 8.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 6.896 học sinh trung học phổ thông, 1.196 học sinh giáo dục thường xuyên, 364 học sinh tự do, 1.905 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, 6.187 thí sinh xét tuyển đại học tại 28 điểm thi. Từ nay tới ngày thi còn hơn một tháng, thầy và trò các trường đang quyết tâm ôn tập để đạt kết quả cao nhất.
Nhằm góp phần làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ thiếu niên và nhi đồng, sáng ngày 1 tháng 6 tại bể bơi Thanh Thiếu Nhi tỉnh, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, Ban Chỉ đạo Hè thành phố Yên Bái phối hợp với Hội đồng đội tỉnh tổ chức lễ khai mạc hè phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước và vui Tết thiếu nhi năm 2022. Trong những năm qua, tổ chức đoàn đội tại các địa phương đã tổ chức được nhiều hoạt động thi đua sôi nổi hấp dẫn, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia học tập sinh hoạt, tạo cho các em sân chơi bổ ích. Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh duy trì mở các lớp học hè đa dạng về nội dung, đổi mới về hình thức phù hợp với lứa tuổi và sở thích của các em thiếu nhi, giúp các em tự tin năng động hơn, phát triển toàn diện. Phát huy những kết quả đã đạt, Hội đồng đội tỉnh đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2022 với nhiều nội dung chia làm 3 nhóm: nhóm các bộ môn nghệ thuật, nhóm các môn thể thao và nhóm kỹ năng để các em học sinh lựa chọn bộ môn phù hợp với sở thích, sở trường của bản thân. Hưởng ứng phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước, tại chương trình đã diễn ra giải bơi thanh thiếu niên nhi đồng năm 2022 với các nhóm đối tượng là học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi với nhiều nội dung và hình thức thi đấu đa dạng. thông qua chương trình nhằm tập hợp thu hút thanh thiếu nhi tham gia và các hoạt động bổ ích, tạo sân chơi lành mạnh thiết thực cho thanh thiếu nhi trong dịp hè 2022, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho nhân dân, đặc biệt là trẻ em, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, khuyến khích tinh thần rèn luyện thể thao, kỹ năng an toàn, kỹ năng phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh và cộng đồng. Phát huy vai trò của các cấp các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, đồng thời qua giải bơi phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc và có năng khiếu về môn bơi cho cuộc thi cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Dịp này, ban tổ chức đã tặng những phần quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức liên hoan vui Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 1 tháng 6, cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ 8 và bầu cử đại biểu quốc hội bổ sung. Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc cho biết cử tri sẽ bỏ phiếu tại 14.465 điểm bầu cử trên toàn quốc từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 1 tháng 6. Bệnh nhân COVID-19 và những người bị cách ly sẽ tham gia bỏ phiếu từ 18h30 phút đến 19h30 phút cùng ngày. Trong cuộc bầu cử địa phương lần này, cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra 17 tỉnh trưởng và người đứng đầu các địa phương, 17 giám đốc sở giáo dục khu vực, 226 người đứng đầu các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, 824 thành viên hội đồng cấp tỉnh, thành phố và 2.927 thành viên hội đồng địa phương cấp thấp hơn. Kết quả kiểm phiếu sớm có thể được thông báo trước 24 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, tại các khu vực tập trung đông cử tri như Seoul và tỉnh Gyeonggi, kết quả kiểm phiếu sớm nhất có thể công bố vào rạng sáng ngày 2 tháng 6. Tiếp Thủ tướng New Zealand tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Washington muốn hợp tác thay vì chỉ đạo khu vực các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngày 31 tháng 5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng về quan hệ Trung-Mỹ và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thời gian tới. Cuộc thảo luận giữa lãnh đạo New Zealand-Mỹ có tầm quan trọng lớn hơn khi trong những tuần qua, Washington nêu quan ngại về sự hiện diện của Trung Quốc tại khu vực sau khi có những thông tin rằng Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận an ninh với quốc đảo Solomon. Tại cuộc gặp, Tổng thống Biden nhấn mạnh Washington không muốn chỉ đạo khu vực mà muốn hợp tác với các nước trong khu vực. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gây quan ngại do ảnh hưởng của nước này tại khu vực, New Zealand đã tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng IPEF do chính quyền Tổng thống Biden khởi xướng. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố Hải quân Nga sẽ đảm bảo việc đi lại không bị cản trở cho các tàu chở ngũ cốc của Ukraine nếu Ukraine giải quyết được vấn đề giả phá thủy lôi cho lãnh hải của mình. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng để đảm bảo xuất khẩu tự do ngũ cốc của Ukraine bằng các tàu hiện đang bị neo ở các cảng thì phía Ukraine cần phải dọn sạch các vùng biển ven bờ nằm trong lãnh hải của nước này. Ông Lavrov cho biết Nga từ lâu đã làm mọi cách để giải quyết vấn đề an ninh lương thực. Theo ông, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã trở thành một trong những lý do dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung cấp lương thực làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Cơ quan thống kê châu Eurostat ngày 31 tháng 5 cho biết tỷ lệ lạm phát tại khu vực đồng tiền trung châu Eurozone đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 5 2022 khi xung đột tại Ukraine làm giá năng lượng, thực phẩm tăng mạnh và tác động lên tăng trưởng nền kinh tế. Theo Eurostat, lạm phát tại 19 quốc gia thành viên Eurozone tăng lên 8,1% trong tháng 5 so với mức 7,4% trong tháng 4. Đà tăng liên tục của giá cả đã gây sức ép lên Ngân hàng Trung ương châu ECB trong việc quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. ECB cho biết ngân hàng này có kế hoạch tăng lãi suất vào tháng 7 để kiểm soát đà tăng của lạm phát và dự kiến sẽ chính thức chấm dứt chương trình mua trái phiếu sớm nhất vào tuần tới. Bên cạnh đó, nỗ lực của các nước phương Tây bao gồm cả Đức, nền kinh tế lớn nhất Eurozone, nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga cũng sẽ ảnh hưởng đến lạm phát. Ủy ban châu Âu trong tháng này đã hạ dự báo tăng trưởng Eurozone 2022 xuống 2,7%. Đồng thời cảnh báo triển vọng không chắc chắn do xung đột tại Ukraine.
Thưa quý vị và các bạn, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em đang phải đối mặt với các vấn đề như phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích, giảm thiểu lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Để bảo vệ trẻ em, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện triển khai nhiều giải pháp giúp học sinh được đảm bảo an toàn, đặc biệt là trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân cho các em trước kỳ nghỉ hè. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ghi nhận sau.
Tại trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái, các cô giáo đã dạy trẻ nhận biết về biển, hồ, bể bơi và hướng dẫn cách mặc áo phao. Đây là một trong những kỹ năng cần thiết giúp trẻ sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn khi tập bơi, chơi với nước để phòng tránh tai nạn đuối nước. Bên cạnh đó, các cô còn trang bị cho trẻ một số kỹ năng cần thiết phòng tránh những nguy cơ mất an toàn khi tham gia các hoạt động trong và ngoài trường học vào dịp hè. Cô giáo Nguyễn Thị Thảo, giáo viên trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái nói.
Giáo viên chúng tôi thì thường xuyên đảm bảo với công tác mà chăm sóc giáo dục các con khi ở trường. Ví dụ như là về việc chăm sóc thì chúng tôi đảm bảo việc vệ sinh an toàn thực phẩm này, rồi là những phòng tránh thương tích để đảm bảo an toàn cho các con. Và chúng tôi thường xuyên lồng ghép những cái bài giáo dục kỹ năng sống như là giáo dục kỹ năng tham gia giao thông, rồi kỹ năng phòng tránh đuối nước, rồi kỹ năng phòng tránh thương tích mà để đảm bảo an toàn cho các con. Và thường xuyên chúng tôi tuyên truyền phối hợp với các bậc phụ huynh để giáo dục và chăm sóc các con khi ở nhà.
Xác định thiết lập rào chắn để đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Hàng năm, trường mầm non Bông Sen luôn đảm bảo trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ xếp gọn gàng, thuận tiện, an toàn cho trẻ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em. Tăng cường giáo dục trẻ kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông qua những trải nghiệm phù hợp với độ tuổi. Kết thúc năm học 2021-2022, trường mầm non Bông Sen đã tổ chức chương trình Bé yêu Việt Nam giáo dục an toàn giao thông cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Bà Nguyễn Thị Nội, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái cho biết.
Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ được nhà trường thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cấp, xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích ngay từ đầu năm học, và trong công tác nội dung chăm sóc giáo dục để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các con. Với công tác giáo dục thì chỉ đạo các lớp là lồng ghép các nội dung giáo dục đảm bảo an toàn cho trẻ vào tất cả các bài mà phù hợp với chủ đề giáo dục trẻ. Và công tác kiểm tra giám sát của ban giám hiệu nhà trường thì luôn giám sát chặt chẽ về từ khâu vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như khâu chăm sóc giáo dục của trẻ tại các nhóm lớp. Công tác tuyên truyền của nhà trường thì chỉ đạo các nhóm lớp là phối hợp tốt với các bậc phụ huynh để phối hợp để chăm sóc giáo dục trẻ một cách tốt nhất để tạo niềm tin cho phụ huynh yên tâm khi gửi con tại nhà trường.
Thời gian qua, trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã lồng ghép giáo dục kiến thức kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày. Từ đó giúp trẻ nhận thức được những tình huống nguy hiểm, biết phòng tránh hoặc nhờ sự giúp đỡ của người thân. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ tốt nhất. Việc tổ chức ăn bán trú cho toàn bộ trẻ được trường mầm non Yên Ninh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống sôi, cân bằng đủ dinh dưỡng. Nhân viên nấu ăn bảo đảm các điều kiện về sức khỏe và quy trình chế biến. Qua đó, giúp trẻ tăng cường sức khỏe, phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Bà Phạm Thị Lan Thủy, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Ngay từ đầu năm khi nhận được chỉ đạo về công tác nhiệm vụ năm học năm 2021-2022 thì nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể về trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cũng như phụ huynh và học sinh nhằm thay đổi hành vi, nếp sống để cho phù hợp và hạn chế tối đa cái tỷ lệ tai nạn thương tích cho trẻ cũng như là bạo lực học đường ở trong nhà trường và ngoài nhà trường. Ngoài ra thì để đảm bảo cái công tác phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường thì về cán bộ quản lý cũng đã quán triệt đến 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường làm thực hiện tốt, tập huấn tốt những kỹ năng cơ bản, những kiến thức cơ bản để phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong nhà trường để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tinh thần và thể chất cho trẻ khi trẻ tham gia các hoạt động tại nhà trường cũng như là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo trong thời gian trẻ ăn ngủ tại nhà trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Cùng với việc phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh tai nạn đuối nước, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ nhỏ, hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, ngày càng xuất hiện nhiều các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, TikTok có tác động không nhỏ tới lứa tuổi đang ngồi trên ghế các nhà trường. Học sinh dành nhiều thời gian trên các trang mạng xã hội hay chơi các trò game, dẫn đến sao nhãng việc học hành, ít tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, thậm chí có hành vi tâm lý tiêu cực. Do đó, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tổ chức đa dạng các hoạt động tham quan, dã ngoại, chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em. Một số trường đã phối hợp tổ chức tuyên truyền giúp học sinh nhận thức về những rủi ro, hệ lụy từ mạng xã hội. Giáo viên trong trường luôn quan tâm, giám sát định hướng cho học sinh khi truy cập và sử dụng mạng. Thông qua đó, giúp học sinh có thêm kỹ năng an toàn trên mạng Internet, biết sử dụng các trang mạng xã hội một cách lành mạnh, tích cực và hữu ích. Em Lê Huy Hoàng, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mỗi buổi thứ hai đầu tuần bọn em thường có cơ hội được gặp các chuyên gia về mạng ở trên Zoom để bọn em có thể được trao đổi, chia sẻ và học hỏi nhiều thêm những cái kinh nghiệm về mạng xã hội. Từ đấy thì bọn em cũng có thể rút ra được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình để bảo vệ bản thân khi sử dụng mạng xã hội và không bị rơi vào những cái mục tiêu của các cái tội phạm mạng. Em thì rất là mong muốn là nhà trường sẽ tiếp tục phát động và hoạt động cái hoạt động này để bọn em có được thêm nhiều cơ hội để trao đổi, học tập và rèn luyện bản thân để bọn em có thể có những cái cách sử dụng mạng xã hội cho đúng cách ạ.
Bên cạnh việc tập trung giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng cần thiết đảm bảo an toàn cho trẻ em ở mọi lứa tuổi, thời gian tới cần có sự quan tâm và kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh học sinh, các ngành chức năng và cộng đồng xã hội trong việc phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Đầu tư xây dựng điểm vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao bổ ích, để trẻ được đảm bảo sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, tự tin, hòa nhập, phát triển về mọi mặt, trở thành những chủ nhân tương lai, sẵn sàng, góp sức cho sự phát triển của quê hương đất nước.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Nadal đã biến Novak Djokovic thành cựu vô địch Roland Garros khi thắng kình địch Serbi 3-1 ở trận tứ kết. Ở set thứ nhất, Nadal đã giành chiến thắng với tỷ số 6-2. Sang set thứ hai, Djokovic thắng lại với tỷ số 6-4 để cân bằng tỷ số 1-1. Set thứ ba chứng kiến Nadal một lần nữa vượt lên với chiến thắng cũng với tỷ số 6-2 như ở set thứ nhất trước Djokovic. Nadal dẫn 2-1 và set thứ tư là set đấu mà Djokovic buộc phải thắng. Kịch tính đã tăng lên ở set đấu này khi tỷ số là 6-6 buộc set thứ tư phải phân định thắng thua bằng loạt tiebreak. Và Nadal đã thắng 7-4 ở loạt đấu này. Kết quả Nadal giành chiến thắng 3-1 trước Djokovic và giành quyền vào bán kết. Dù phải gặp tay vợt đang có phong độ cao và chơi rất hay gần đây là Carlos Alcaraz, thế nhưng hạt súng số 3 Alexander Zverev vẫn cho thấy bản lĩnh. Ở tứ kết đơn nam Pháp mở rộng, hạt giống số 3 Zverev có cuộc đối đầu quan trọng với hiện tượng trẻ của quần vợt Tây Ban Nha thời gian qua là Carlos Alcaraz. Tay vợt hiện đang xếp là hạt giống số 6 của giải. Vào đầu tháng năm vừa qua, Zverev đã để đối thủ vượt qua trong trận chung kết Madrid mở rộng. Thế nhưng lần này tay vợt người Đức không cho phép nỗi buồn này được tái hiện. Zverev khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 6-4 set đầu tiên và sang set 2 hạt giống số 3 người Đức tiếp tục cho thấy sự lấn lướt. Anh thắng tiếp với tỷ số 6-4, sau 2 set thua liên tiếp thì Carlos Alcaraz cho thấy tinh thần quyết tâm thi đấu hơn trong set 3. Hai tay vợt tiếp tục tạo nên những cuộc so tài ngang ngửa, bám đuổi tỷ số hấp dẫn và set này phải bước vào loạt đấu tiebreak. Ở thời điểm quan trọng này, tay vợt số 3 thế giới Zverev đã cho thấy bản lĩnh trội hơn. Zverev thắng liên tiếp 4 trong 5 điểm, giành chiến thắng 9-7 ở loạt tiebreak và đi tới chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Qua đó, hạt giống số 3 người Đức có niềm vui giành quyền vào bán kết Pháp mở rộng năm thứ 2 liên tiếp. Chuyển sang các tin tức bóng đá. Sớm dẫn bàn nhưng đội tuyển Thái Lan đã để thua ngược Bahrain 1-2 ở trận giao hữu trên sân nhà tối qua. Lợi thế sân nhà giúp Thái Lan nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay ở phút đầu tiên, đội bóng xứ chùa vàng đã được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo đội trưởng Terasin đang ra đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì được thế trận lấn lướt trước Bahrain trong quãng thời gian còn lại. Tuy nhiên, Thái Lan đã bất ngờ nhận bàn thua ở phút cuối hiệp cùng của hiệp 1. Ibrahim Ankatan đón đường treo bóng của đồng đội, bật cao đánh đầu gỡ hòa 1 cho Bahrain. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Bahrain giành lại thế trận và gây sức ép lên phần sân của Thái Lan. Và những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp ở những phút bù giờ. Hashim Sia Issa kết thúc chính xác sau pha phản công sắc bén của đội bóng Tây Á. Chung cuộc, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại 1-2. Kết quả này khiến mục tiêu áp sát tuyển Việt Nam của voi chiến trong đợt FIFA đây đã bất thành. Theo lịch, rạng sáng mai, Messi đang đứng trước cơ hội giành thêm danh hiệu với đội tuyển Argentina khi anh cùng các đồng đội có trận Finalissima gặp đội tuyển Italia. Đây là cuộc đọ sức được xem như trận siêu cúp liên lục địa giữa những đội bóng đã vô địch Euro 2021 và Copa America 2021. Người hâm mộ sẽ chờ đợi xem liệu Messi có thể giành danh hiệu lớn thứ hai cùng đội tuyển Argentina hay không sau khi đã đăng quang ngôi vô địch Copa America 2021. Tuy nhiên, đội tuyển Italia cũng đang rất khát khao có được danh hiệu 2022 khi thầy trò huấn luyện viên Mancini vừa trải qua nỗi buồn không thể giành quyền vào dự vòng chung kết World Cup 2022. Trận đấu Finals Salima 2022 giữa đội tuyển Argentina và Italia sẽ được tổ chức trên sân Wembley Anh vào 1 giờ 45 phút ngày 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20-22 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa vừa, mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.